Hồi 54, Vương gia vũ nhục lệnh Hồ Xung. Sáng sớm hôm sau, Lao Đức Nặc dìu lệnh Hồ Xung lên xe, miệng chàng vẫn còn lẩm bẩm: "Đem rượu đến, ta muốn uống nữa." Mấy ngày sau, mọi người phái Hoa Sơn đến Lạc Dương, ở trọ trong một khách điếm lớn, một mình Lâm Bình Chi đến nhà ông ngoại. Nhặt bớt quần và mọi người đều thay quần áo, ăn mặc đẹp đẽ. Từ hôm còn ở trong miếu Dược Vương, lệnh Hồ Xung vẫn còn mặc chiếc trường bào dính đầy bùn đất mà chưa thay. Hôm nay vẫn dơ bẩn khắp người, mắt đờ đẫn vì chưa tỉnh rượu. Nhạc Linh Sang cầm một bộ trường bào đi đến trước mặt lệnh Hồ Xung nói: Đại sư ca thay áo được không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Áo của sư phụ, sao lấy cho ta mặc?" Nhạc Linh Sang đáp: "Chút nữa Tiểu Lâm Tử mời chúng ta đến nhà ông ngoại y, đại sư ca nên thay áo bào của gia gia đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Đến nhà ông ngoại của y thì cần gì phải mặc áo đẹp mới được." Lệnh Hồ Xung nói vậy rồi ngắm nhìn tiểu sư muội từ trên xuống dưới, thấy cô mặc áo lụa bông mỏng màu xanh, quần lụa xanh nhạt, mặt thoa lớp phấn mỏng, mái tóc đen óng mượt cài một đóa hoa châu. Lệnh Hồ Xung nhớ trước đây chỉ có ngày Tết cô mới ăn mặc trang điểm như vậy. Lòng chàng chua xót, muốn nói vài câu hậm hực nhưng nghĩ lại, mình là nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể ích kỷ nhỏ nhen như vậy? Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy bèn kìm lại không nói. Nhạc Linh Sang thấy cặp mắt sắc bén của lệnh Hồ Xung nhìn mình, thẹn thùng nói: "Đại sư ca không thích thôi thì không cần thay áo." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta không quen mặc đồ mới, khỏi thay vậy." Nhạc Linh Sang không nói với lệnh Hồ Xung nữa, cô cầm trường bào đi ra khỏi phòng. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói oang oang: "Nhạc đại chưởng môn đường xa đến đây, tại hạ không biết để nghênh đón, thật thất lễ." Nhạc Bất Quần biết là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá thân hành đến khách điếm tương hội. Lão rất vui mừng, liếc nhìn Nhạc phu nhân mỉm cười, cả hai song song đi ra nghênh đón. Vương Nguyên Bá tuổi đã tầm 70 mà sắc mặt vẫn hồng hào, dưới cằm chòm râu bạc dài tới ngực, dung mạo quắc thước, tay trái cầm hai chiếc nhạc lớn bằng trứng ngỗng lắc lắc kêu len keng. Người trong võ lâm chơi nhạc là chuyện bình thường, nhưng đều là nhạc bằng sắt hoặc gang đúc thành. Trong tay Vương Nguyên Bá cầm hai chiếc nhạc ánh vàng lấp lánh, nặng gấp bội chiếc nhạc khác, rõ ràng là đồ chơi của nhà sang trọng. Lão vừa thấy Nhạc Bất Quần liền cười ha hả nói: "Hân hạnh, hân hạnh, Nhạc đại chưởng môn thanh danh lừng lẫy võ lâm. 20 năm nay tiểu lão không ngày nào không nghĩ tới Nhạc đại chưởng môn. Hôm nay Nhạc đại chưởng môn đại giá đến Lạc Dương thật là một đại hỷ sự cho võ lâm ở Trung Châu." Lão nói vậy rồi nắm chặt tay phải Nhạc Bất Quần mà lắc để tỏ tình thân thiện, có vẻ rất vui mừng và chân thành. Nhạc Bất Quần cười nói: "Phu phụ tại hạ dẫn bọn đồ nhi ra ngoài chu du thăm bằng hữu để tăng thêm kiến thức. Người đầu tiên phải đến thăm là Trung Nguyên Đại Hiệp Kim Đao Vô Địch Vương Lão Gia Tử. Mấy chục người bọn tại hạ là khách không mời mà đến, thật là lỗ mãng." Vương Nguyên Bá nói: "Bốn chữ Kim Đao Vô Địch ở trước mặt Nhạc đại chưởng môn không được phép nhắc tới. Ai muốn nhắc đến không phải khen tiểu lão mà là chế nhạo Vương Nguyên Bá này. Nhạc tiên sinh đã thu nạp cháu ngoại của tiểu lão, ân đồng tái tạo. Phái Hoa Sơn và Kim Đao Môn từ nay là người một nhà. Huynh đệ hai bên không phân biệt chuyện riêng tay. Nào nào, mời tất cả đến nhà tiểu lão. Không ở lại chơi một năm hay nửa năm thì không ai được rời khỏi Lạc Dương một bước. Nhạc đại tiên sinh, để tiểu lão tự mang hành lý cho Nhạc đại chưởng môn." Nhạc Bất Quần vội nói: "Chuyện này thật không dám." Vương Nguyên Bá quay lại nói với hai người con ở phía sau: "Bá Phấn, Trọng Cường, mau đến bái kiến nhạc sư thúc, nhạc sư mẫu đi." Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường cùng đáp dạ, rồi quỳ gối bái xuống. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần vội quỳ xuống đáp lễ, nói: "Chúng ta ngang hàng với nhau, hai chữ sư thúc thật không dám nhận. Từ Bình Chi mà tính thì chúng ta ngang hàng nhau." Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường đều là những nhân vật rất có tiếng tăm trong võ lâm ở vùng Dự Ngạc. Đối với Nhạc Bất Quần, tuy họ có khâm phục, nhưng khấu đầu trước Nhạc Bất Quần là việc họ không muốn. Nhưng vì không dám trái lời của phụ thân nên phải miễn cưỡng mà quỳ. Họ thấy vợ chồng Nhạc Bất Quần cũng khấu đầu đáp lễ thì trong lòng rất vui. Bốn người giao bái xong cùng đứng dậy. Nhạc Bất Quần thấy huynh đệ họ Vương tướng tá cao to, nhưng Vương Trọng Cường mập hơn Vương Bá Phấn nhiều. Huyệt thái dương của cả hai nhô lên cao, trên tay nổi gân cốt, hiển nhiên trình độ nội công và ngoại công của họ đều rất cao. Nhạc Bất Quần quay sang bọn đệ tử nói: "Tất cả đến bái kiến Vương lão gia tử và hai vị sư thúc. Võ công Kim Đao môn uy chấn trung nguyên, tổ sư đời trước của phái Hoa Sơn chúng ta rất tôn sùng Kim Đao môn. Từ nay về sau, mọi người được Vương lão gia tử và nhị vị sư thúc chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều." Bọn đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi lập tức quỳ xuống khắp đại đường của khách điếm. Vương Nguyên Bá cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Vương Bá Phấn và Vương Trọng Cường lại đáp lễ. Lâm Bình Chi đứng bên cạnh, giới thiệu từng tên của các đệ tử phái Hoa Sơn. Vương Nguyên Bá hào phóng, đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một món quà ra mắt, là 40 lượng bạc đưa cho hai huynh đệ họ Vương phân phát. Lúc Lâm Bình Chi giới thiệu đến Nhạc Linh Sang, Vương Nguyên Bá nhìn Nhạc Bất Quần cười hi hi rồi nói: "Nhạc lão đệ, vị lệnh ái này của Nhạc lão đệ thật là một nhân tài, không biết đã có nơi nào chưa?" Nhạc Bất Quần cười nói: "Tiện nữ tuổi còn nhỏ, lại là người học võ công chỉ suốt ngày vung đao múa kiếm, các việc tỉ mỉ của khuê nữ hiền thục đều không biết, nên đâu có ai muốn cưới thứ giả nhà đầu như nó." Vương Nguyên Bá cười nói: "Lão đệ khiêm tốn quá, hổ nữ nhà tướng thì bọn đệ tử con nhà tầm thường tất nhiên không dám với cao, nhưng đã là phận gái cũng nên học một ít việc khuê môn thì càng tốt." Vương Nguyên Bá nói đến đây giọng càng nhỏ dần, có vẻ buồn bã. Nhạc Bất Quần biết lão đang nhớ đến con gái đã tạ thế ở Hồ Nam nên không dám tỏ ra vui vẻ nữa, chỉ đáp dạ. Vương Nguyên Bá là người cởi mở, nỗi đau mất con liền thoáng qua, lão lại cười ha hả nói: "Lệnh ái tài sắc vẹn toàn như vậy, tìm một thiếu niên anh hùng để tác hợp thật không dễ đâu." Lão Đức Nặc vào phòng dìu Lệnh Hồ Xung ra. Lệnh Hồ Xung bước thấp bước cao, thấy Vương Nguyên Bá với các huynh đệ họ Vương thì không thèm khấu đầu, chỉ bái sâu xuống rồi nói: "Đệ tử Lệnh Hồ Xung xin bái kiến Vương lão gia tử và hai vị sư thúc." Nhạc Bất Quần chau mày nói: "Sao không khấu đầu?" Vương Nguyên Bá đã nghe cháu ngoại bẩm báo, biết Lệnh Hồ Xung đang bị thương nên cười nói: "Lệnh Hồ hiện địa không được khỏe, không cần đa lễ. Nhạc lão đệ, nội công phái Hoa Sơn của Nhạc lão đệ thuộc hàng đệ nhất trong ngũ nhạc kiếm phái, tửu lượng nhất định đáng nể. Ta và Nhạc lão đệ cùng uống 10 bát lớn đi." Vương Nguyên Bá nói xong liền nắm tay Nhạc Bất Quần đi ra khỏi khách điếm. Nhạc phu nhân, Vương Bá Phấn, Vương Trọng Cường và bọn đệ tử Hoa Sơn lũ lượt theo sau. Vừa ra khỏi cửa điếm, cả bọn đã thấy bên ngoài có xe ngựa sớm chuẩn bị sẵn. Nữ quyến thì ngồi xe, nam khách thì cưỡi ngựa, con ngựa nào cũng có yên, dây cương lấp lánh. Từ lúc Lâm Bình Chi đi báo tin cho đến lúc Vương Nguyên Bá đến khách điếm đón khách không đầy một canh giờ, trong lúc vội vàng mà xe ngựa đã chuẩn bị chỉnh tề như vậy, chỉ riêng chuyện này cũng đủ biết thanh thế của Kim Đao Vương gia ở Lạc Dương thế nào. Đến Vương gia, thấy tòa nhà cao lớn, cổng lớn sơn màu đỏ, trên cổng có treo hai chiếc vòng bằng đồng lớn sáng bóng, có tám hán tử cao to đứng thõng tay ngoài cổng lớn đón khách. Vừa vào cổng lớn, thấy một tấm biển lớn sơn đen treo bên trên cửa đề bốn chữ vàng: Kiến Nghĩa Dũng Vi. Chú thích: Kiến Nghĩa Dũng Vi nghĩa là dũng cảm làm việc nghĩa. Đọc tiếp: phía dưới tấm biển đề tên người tặng là Tuần Phủ tỉnh Hà Nam. Tối hôm đó, Vương Nguyên Bá bày đại tiệc thiết đãi thầy trò Nhạc Bất Quần. Lão mời thêm các tráng sĩ nổi danh võ lâm ở Lạc Dương, tân khách còn có không ít các thân sĩ danh lưu, các phú thương đại gia. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử phái Hoa Sơn trong hàng tân khách, ngoài Nhạc Bất Quần ra, chàng là người đứng đầu. Mọi người thấy quần áo của chàng bê bết, vẻ mặt ủ rũ, ai cũng ngấm ngầm ái ngại. Nhưng võ lâm có rất nhiều kẻ sĩ có những hành vi đặc biệt cổ quái, như các cao thủ hiệp sĩ trong cái bang, ai ai cũng ăn mặc rách rưới. Chúng tân khách đều nghĩ, người này đã là đại đệ tử của phái Hoa Sơn, dĩ nhiên không phải tầm thường nên không ai dám xem thường chàng. Lệnh Hồ Xung ngồi ở bàn tiệc thứ hai do Vương Bá Phấn làm chủ bồi tiếp. Qua ba tuần rượu, Vương Bá Phấn thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung lạnh lùng, hỏi ba câu chàng chỉ trả lời một câu, rõ ràng trong mắt chàng chẳng coi hắn ra gì. Hắn lại nghĩ đến lúc trong khách điếm, Người này đối với cha con hắn ngay cả một cái khấu đầu cũng không. Thấy món quà diện kiến 40 lạng bạc chàng nhận một cách không khách khí, nên hắn ngấm ngầm tức giận. Bây giờ hắn nói đến chuyện võ công, đem mấy vấn đề còn thắc mắc để thỉnh giáo, cạnh khóe cho bỏ ghét. Lệnh Hồ Xung chỉ ậm ừ mà không trả lời thẳng vấn đề. Lệnh Hồ Xung thực sự không phải có ác cảm gì với Vương Bá Phấn, chỉ vì thấy vương gia hào phóng như vậy với một tên lãng tử bần hàn như mình như là một trời một vực. Lâm Bình Chi vừa đến nhà ông ngoại liền thay trường bào bằng gấm đất thục. Tướng mạo Lâm Bình Chi vốn đã rất tuấn mỹ, mặc thêm trường bào này thì mười phần phú quý tao nhã, trông đẹp như ngọc. Lệnh Hồ Xung vừa trông thấy bất giác tự hổ thẹn cho thân mình, nghĩ bụng: đừng nói lúc tiểu sư muội ở trên núi đã thích hắn rồi, dù sư muội đối với mình vẫn như xưa, mà cùng với mình nghèo nàn thế này thì hay ho gì đâu. Lệnh Hồ Xung nghĩ lui nghĩ tới, ý nghĩ cứ loanh quanh về Nhạc Linh Sang, nên Vương Bá Phấn nói cái gì với chàng, chàng cũng chẳng mấy chú ý. Trong võ lâm ở Trung Châu, Vương Bá Phấn được người người nể sợ kính phục. Đêm nay, hắn lại đụng phải Lệnh Hồ Xung, người thanh niên này như cây đinh đâm vào mắt hắn. Theo tâm tính bình thường thì hắn đã nổi xung từ lâu, nhưng vì một là nghĩ tới việc tỷ tỷ mới chết, hai là thấy phụ thân đối với phái Hoa Sơn rất tôn trọng, nên hắn dằn cơn tức giận, liên tục mời rượu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy rượu đưa đến thì uống cạn.